Phần 2. Nói cho phụ nữ. Tôi thấy trong giảng đường hôm nay có nhiều người nữ đến nghe pháp. Phụ nữ thường dễ nổi giận, dễ khuấy động si mê vì những chuyện tầm thường. Bây giờ tôi sẽ nói cho các bà, nhưng ai cũng có thể nghe, vì những gì tôi sắp nói chắc chắn cũng quen thuộc với tất cả mọi người. Vậy hãy chú ý lắng nghe. Phần đông các bà bận rộn về công việc may vá. Khi một bà trong đây đang may một cái áo kimono hay bất cứ thứ gì mà có người nào đến, ví dụ như người vú em, thì có lẽ bà sẽ khởi sự trò chuyện trong khi vẫn tiếp tục may. Việc may vá không trở ngại câu chuyện, không phải vì bận may vá mà bà không nghe người kia nói gì, và sự trò chuyện cũng không cản trở việc may vá, khiến cho bà phải ngừng kim. Không bỏ dở công việc, bà có thể nghe và trả lời thích đáng, vừa khâu, vừa nghe, vừa nói, không bỏ sót một điều gì. Có phải chính vì cái tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu nơi bà, vốn bất sinh, nên bà có thể làm đồng một lúc tất cả mọi sự? Ngược lại, ví dụ như trong lúc may vá hay dệt cưỡi mà lỡ ra chỉ đứt kim sút, hoặc bà may sai một mũi kim, bất cứ là do nguyên nhân gì, ngay lúc đó bà bỗng mất kiên nhẫn và đùng đùng nổi giận. Thật là hết sức điên rồ, phải không? Làm sao bà may hay dệt cho đàng hoàng được nếu bà tự làm cho bà nổi giận? Nếu bà quen cái thói mất bình tĩnh như thế, thì hậu quả duy nhất là kim càng gãy nhiều hơn, chỉ càng đứt thêm nữa. Nếu nhờ bà nổi giận trong khi làm việc mà công việc hoàn tất tốt đẹp, không nổi giận thì công việc bị đình trệ, thì cũng nên cứ việc nổi sân lên mỗi khi cần làm bất cứ việc gì. Nhưng sự tình lại xảy ra không phải như thế. Khi làm việc mà nổi giận thì không xong gì cả. Và ngược lại, khi bà không nổi sùng mà vui vẻ, có tâm trạng quân bình, thì chắc chắn công việc của bà sẽ trôi chảy nhịp nhàng. Dù bà có cả quyết rằng nhờ sân si mới xong việc, thì bà chỉ có được một việc duy nhất là đổi cái tâm Phật đồng nhất trong bà thành ra một con quỷ chiến đấu trong khi bà làm bất cứ việc gì. Bởi thế, đối với tôi, dường như sự nổi giận đổi cái tâm Phật bất sinh thành một quỷ Atula gây chiến là việc hoàn toàn vô ích. Khi bà nổi giận vì những chuyện không ra gì, trở thành mê muội, tức bà đã đổi cái tâm Phật của bà thành Atula, súc sinh, ngạ quỷ, luân hồi qua đủ thứ ác đạo. Bởi thế mà tôi khuyên quý bà nên nghe cho kỹ. Có bà nuôi người ăn kẻ làm trong nhà, nuôi nhiều tôi trai tớ gái để sai vặt. Giả sử một trong những tôi tớ ấy lỡ vô ý làm vỡ một đồ gia dụng quý giá như một cái chén uống trà chẳng hạn, thì mặc dù không đáng gì để làm ầm lên, bà chủ vẫn hầm hầm nổi tam bành lục tặc mà đay nghiến họ một cách vô lý, làm như là họ cố ý đánh dở không bằng. Dù một tách trà có quý giá bao nhiêu, đã lỡ bể rồi thì cũng không làm gì được. Thế mà, vì dục vọng ích kỷ, bà lại vội vàng chuyển cái tâm Phật quý báu bẩm sinh thành ra một con quỷ hung dữ. Có phải việc ấy còn thiếu ý thức hơn cả việc đánh vỡ một cái chén, một cái tách hay không? Bà luôn luôn có thể mua một cái tách khác để thay thế. Lại nữa, uống trà với cái tách mua ở Nhật hay cái tách mua từ Triều Tiên thì hương vị trà cũng không vì thế mà đổi khác. Bà vẫn có thể thưởng thức trà được như thường. Nhưng một khi bà đã khuấy động sự giận dữ lên thì không thể có sự vãn hồi được nữa. Khi quý vị đã rõ sự việc về tách trà, thì với mọi vấn đề khác cũng vậy. Không nên cứ nhai đi nhai lại mãi trong tâm mình về những rủi ro để tức giận và biến mình thành Atula hung dữ hoặc thành súc sinh ngu muội hoặc thành quỷ đói vì dục vọng ích kỷ. Muốn vậy, chỉ cần an trú tự nhiên trong tâm Phật bất sinh. Khi đã nhận chân sự quý báu của tâm ấy, thì dù muốn dù không, quý vị cũng tự thấy mình an trú trong bất sinh. Điều tôi nói với quý vị về việc không nên đổi cái tâm Phật có sẵn nơi quý vị thành ba độc, tham, sân, si là điều vô cùng quan trọng. Hãy học kỹ điều ấy và ráng đừng đổi cái tâm Phật bất sinh thành ra bất cứ thứ gì khác. U già ở Sanuki. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một chuyện liên hệ đến vấn đề này. Lúc tôi giảng ở Marugame thuộc tỉnh thành Sanuki, một đám đông người trong thành phố kéo đến nghe, trong đó có phu nhân của một hiệp sĩ cận vệ quan lớn đến cùng với nữ tỳ và U già. Về sau, bà phu nhân cùng U già đến nói với tôi. Trước đây, U già của tôi thường rất nóng tính, động một tí cũng nổi tam bành. Nhưng từ khi được nghe ngài giảng, đã khá lâu bà chưa lần nào nổi cơn giận dữ như trước. Hơn nữa, bà lại chỉ nói toàn những lời hay lẽ phải và không bao giờ để ý đến những chuyện phù phiếm. Tóm lại là, chính tôi bây giờ còn phải cảm thấy hổ thẹn với U già này. Rõ ràng bà ấy đã thấm nhuần được giáo huấn của ngài, và tôi tin rằng chính nhờ ngài mà được như thế, nên chúng tôi hết sức mang ơn. Ngay cả về sau, mỗi khi có dịp, mọi người cũng cho tôi biết U già ấy không bao giờ rơi vào giận dữ si mê nữa. Cái tâm Phật mà tôi thường nói, vốn bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu. Cho nên, người nào để cho bất sinh giải quyết mọi sự, nơi người nào mà bất sinh vận hành một cách tự nhiên, thì người ấy sẽ mở được con mắt sáng để thấy rõ tâm người và để nhận ra một cách rốt ráo rằng mọi người đều là một vị Phật đang sống. Khi ấy thì, giống như U già kia, họ không còn bị si mê lầm lạc vì nhận ra sự quý báu của tâm Phật. Chính vì không nhận ra sự quý báu của tâm Phật, nên quý vị nổi tham, nổi sân vì những chuyện vụn vặt, và do đó vẫn làm những con người mê muội. Chỉ cần đừng tạo ra mê lầm, thì quý vị sẽ an trú trong diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật. Không dính gì đến quy luật. Đó là lý do tôi luôn luôn nói với mọi người. Hãy an trú trong tâm Phật, ngoài ra không cần làm gì khác. Ngoài việc ấy ra, tôi không đặt ra một bản quy luật nào đặc biệt bắt mọi người phải tuân hành. Chú thích, tức Thanh Quy, bản ghi những quy luật mà các thiền viện thường có, bắt thiền sinh phải tuân theo khi gia nhập. Hết chú thích. Tuy nhiên, vì mọi người đã tụ họp lại với quyết định hành thiền 12 cây hương mỗi ngày, tôi bảo họ cứ việc làm theo ý muốn, hành thiền 12 cây hương. Nhưng cái tâm Phật bất sinh không phải là chuyện những que hương. Khi quý vị an trú trong tâm Phật, không bị mê muội thì không cần tìm giác ngộ ở bên ngoài. Khi ấy, quý vị chỉ cần ngồi trong tâm Phật, đứng trong tâm Phật, ngủ trong tâm Phật, thức dậy trong tâm Phật, an trú trong tâm Phật, thì trong mọi sinh hoạt hàng ngày, quý vị làm gì cũng là như Phật làm. Còn về tọa thiền, thì tọa, tức ngồi, chính là tâm Phật đang ngồi một cách thoải mái. Thiền cũng chỉ là một tên khác của tâm Phật. Khi tâm Phật được an vị một cách ung dung, thì đó là ý nghĩa của tọa thiền. Bởi thế, khi quý vị an trú bất sinh, thì tất cả các thời đều là tọa thiền, không phải chỉ trong lúc chính thức thực hành thiền định mới gọi là tọa thiền. Dù trong lúc ngồi thiền, nếu có chuyện cần đi về, thì cứ việc đứng lên đi về. Bởi thế trong nhóm này, mọi người được tự do làm theo ý muốn, chỉ cần luôn an trú thoải mái trong tâm Phật là được. Quý vị không thể nào ngồi suốt từ sáng đến tối, vậy hãy làm một thời thiền hành. Cũng không thể đi mãi, vậy hãy ngồi xuống một thời thiền tọa. Quý vị không thể ngủ mãi, vậy hãy trở dậy. Không thể cứ nói chuyện luôn mồm, vậy hãy hành thiền. Nhưng điều này không dính dấp gì tới quy luật.
Phương tiện.
Những thiền sư ngày nay phần đông đều dạy người bằng cách lập ra thanh quy hoặc sử dụng các phương tiện. Vì tin rằng không thể giảng dạy được nếu không nhờ phương tiện, nên họ không thể giảng dạy bằng cách trực chỉ vào ngay việc trước mắt. Dạy kiểu ấy thì hóa ra là thiền phương tiện. Lại có những thiền sư dạy đệ tử rằng họ sẽ không được cái gì nếu không gom thành một khối nghi lớn để phá vỡ. Họ không dạy người ta an trú trong tâm Phật bất sinh, mà cứ bắt người không có hoài nghi cũng phải nặng cho ra một khối nghi. Thế là khiến họ đổi cái tâm Phật thành một khối nghi. Quả là việc làm lầm lẫn, phải thế không?
Nói giản dị.
Ở Trung Quốc, ta cũng gặp chuyện tương tự. Như quý vị có thể thấy trong các ngữ lục mang từ Trung Quốc sang, tại đấy giáo lý chân chính về cái bất sinh từ lâu đã mai một, nên ngày nay tại Trung Quốc cũng không tìm đâu ra những con người của bất sinh. Chính vì vậy mà không có ngữ lục nào được mang đến Nhật nói về tâm Phật bất sinh cả. Lúc còn trẻ, vì cố khám phá tâm Phật, nên tôi cũng đã làm một việc sai lầm là tham dự những vấn đáp dùng văn tự của Tàu. Nhưng về sau, khi đạt đến sự hiểu biết chân chính, tôi đã dẹp bỏ. Người Nhật nên đặt những câu hỏi thích hợp với người Nhật, sử dụng ngôn ngữ thông thường của mình. Vì người Nhật không thạo Hoa ngữ, nên nếu vấn đáp mà sử dụng Hoa ngữ thì họ không thể nào hỏi cho thấu đáo như họ muốn. Khi đặt câu hỏi bằng tiếng mẹ đẻ thì có thể hỏi bất cứ vấn đề gì. Bởi thế, thay vì dòng do Tam Quốc cố đặt cho được một câu hỏi bằng Hoa ngữ khó hiểu, sao bằng hỏi thẳng tiếng mẹ đẻ cho khỏi nhọc công. Nếu có hoàn cảnh nào mà bạn không thể thực chứng được pháp, nếu không dùng Hoa ngữ để đặt câu hỏi, thì sử dụng Hoa ngữ là có lý. Nhưng khi bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng mẹ đẻ mà vẫn được diệt, thì sự sử dụng Hoa ngữ rắc rối để hỏi quả là một cách làm bất thông. Bởi vậy, Tất cả quý vị hãy ghi nhớ điều này. Gặp bất cứ vấn đề gì, quý vị cứ việc xử lý nó một cách êm thấm bằng cách dùng ngôn ngữ thông thường để hỏi. Lý do những tu sĩ Nhật Bản cứ dùng những từ hoa ngữ rắc rối để dạy người đời vốn không rành hoa ngữ là vì chính bản thân họ cũng chưa giải quyết xong vấn đề tâm Phật bất sinh, nên họ tránh né những câu hỏi của người ta bằng cách sử dụng hoa ngữ mà người thế tục khó hiểu được. Lại nữa, những từ ngữ rắc rối này chẳng qua chỉ là cặn bã của các vị tổ sư Trung Quốc. Hồi còn trẻ, tôi đã quyết định thế nào cũng phải chứng ngộ được cái tâm Phật chiếu diệu, nên đã lang thang khắp chốn, gõ cửa nhiều vị thầy. Nhưng ngay cả thuở ấy, tôi cũng hỏi họ bằng ngôn ngữ thông thường mà vẫn có thể hoàn toàn được việc, khiến họ hiểu tôi một cách dễ dàng. Bởi thế, mặc dù có một thời tôi cũng đã thử vấn đáp theo kiểu thiền sổ nho ấy, cuối cùng tôi đã gạt bỏ vì nó vô ích. Thật may mắn, tôi không thuộc hạng đa văn học giả gì đặc biệt, nên tôi đã không tiếp tục đeo đẳng kiểu vấn đáp ấy.
Bệnh và tâm Phật.
Với ý định duy nhất là khám phá tâm Phật, tôi đã phấn đấu không kết quả, lang thang khắp nơi một cách vô vọng. Rốt cuộc tôi ngã bệnh và phải liệt giường một thời gian dài, nên tôi cũng đâm ra biết khá nhiều về chuyện đau ốm bệnh tật. Đã sinh ra ở đời có một thân xác thì đương nhiên phải có lúc gặp bệnh. Nhưng khi đã rốt ráo ngộ được tâm Phật bất sinh thì bạn không buồn vì những nỗi khổ của bệnh. Bạn phân biệt rõ bệnh là bệnh, khổ là khổ. Là vì tâm Phật vốn từ khởi thủy đã bất sinh, không dính dấp gì đến vui hay khổ. Vì cái bất sinh vượt ngoài tư tưởng. Chỉ khi tư tưởng sinh khởi thì bạn mới cảm nghiệm khổ và vui. Tâm Phật không vướng vào bệnh mà vẫn ở trong bất sinh nên không tạo ra khổ. Nếu bất sinh có sinh ra tư tưởng thì không cách nào bạn khỏi tạo đau khổ, bám vào bệnh và thay đổi cái tâm Phật. Nhưng sự thật không phải vậy. Ngay cả những khổ liên tục của chúng sinh địa ngục cũng thế, không dính gì đến tâm Phật bất sinh. Chú thích: vì thế nên mới có thể giải thoát giác ngộ thành Phật. Hết chú thích. Vì vướng cái khổ, bám víu cơn bệnh, bạn khởi sự nghĩ đủ thứ như sao đến bây giờ tôi vẫn chưa bình phục, hay vì không đúng thuốc, vì gặp y sĩ tồi. Khi bám lấy hy vọng khỏi bệnh là bạn chuyển cái tâm Phật thành những ý tưởng lo âu, làm cho cơn bệnh ám ảnh tâm trí bạn lại còn nặng hơn thân bệnh. Nó như thể là bạn theo đuổi một cái gì đang chạy trốn. Ngay dù lúc ấy cơn bệnh thể xác có giảm dần, song tâm bệnh, tức lòng nôn nóng khỏi bệnh lại tăng. Đó là ý nghĩa của sự bám víu cơn bệnh và tự làm cho bạn khổ. Nhưng nếu có người nào bảo rằng họ có thể chịu đựng không những bệnh tật mà bất cứ nỗi khổ nào cũng không đau đớn, thì kẻ ấy nói láo, chưa hiểu thấu cái công năng chiếu sáng kỳ diệu của tâm Phật. Nếu có ai nói mình hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì cả, thì tôi e kẻ ấy không phân biệt được đau và không đau. Không cảm thấy đau là điều không có, Vì tâm Phật vốn sẵn đặc tính chiếu sáng kỳ diệu, nên không những bệnh tật mà bất cứ những gì hiện hữu, tâm ấy đều có thể nhận ra và phân biệt rõ ràng. Vì vậy cho nên khi đối diện với nỗi đau của cơn bệnh, nếu bạn không bị vướng vào đó, mắc kẹt trong đó, thì không có gì là bạn không thể chịu đựng. Bởi thế, hãy cứ đi cùng với cơn bệnh, và nếu cảm thấy đau đớn, thì cứ việc rên. Nhưng dù có bệnh hay không bệnh, hãy luôn luôn an trú trong tâm Phật bất sinh. Nhưng nếu vì phản ứng lại với những nỗi khổ của bệnh mà bạn vướng vào tư tưởng, thì ngoài cái đau của cơn bệnh, bạn rước thêm nỗi khổ, đổi tâm Phật thành ý tưởng. Cái gì nguyên ủy vốn không tư tưởng, đó là tâm Phật bất sinh. Không nhận ra bản chất tâm Phật là bất sinh, bạn phải khổ vì đổi tâm Phật thành ý tưởng. Khi ấy, dù có rêu rao mình không đau, cũng chỉ là một quan niệm dựa trên tư tưởng. Thế là bạn tuyệt nhiên chưa thoát khổ. Còn khởi lên ý tưởng là chứng tỏ bạn đang chịu khổ sinh tử, vì không nhận chân rốt ráo tâm Phật vốn siêu việt sinh tử. Tự tại trong sống chết. Khi bàn đến vấn đề tự tại với sống chết, người ta thường dễ hiểu lầm. Có những người công bố trước ngày giờ họ sẽ chết, rồi đến lúc ấy không đau ốm gì, họ lăn ra chết thật, hoặc đôi khi triển hạn qua ngày khác mới chết. Rất nhiều người xem đó là tự tại trong việc sống chết. Tôi không phủ nhận điều đó. Nói về tự tại, thì những người ấy quả là tự tại kinh khủng. Nhưng những chuyện như thế chỉ là do năng lực khổ hạnh nơi họ, và thường họ chưa mở được con mắt tuệ. Chú thích: tuệ nhãn hay pháp nhãn của Bồ Tát để thấy rõ thực chất mọi sự vật và để cứu độ hữu tình. Hết chú thích. Ngay trong số những người thường, ta cũng thấy những trường hợp biết trước cái chết như vậy, trong khi họ chưa mở khai đạo nhãn. Tôi không chấp nhận điều này. Con người của bất sinh thì siêu việt cả sống chết. Bây giờ có lẽ quý vị đang tự hỏi siêu việt sống chết là thế nào? Cái gì đã bất sinh thì bất diệt. Cái gì bất diệt thì không chết, nên gọi là siêu việt sinh tử. Vậy một người tự tại trước sống chết, theo tôi, là một con người khi chết không bận tâm về chuyện sống chết. Hơn nữa, vấn đề sống chết vẫn xảy ra hàng ngày với chúng ta, không phải đợi đến lúc ta chạm mặt với cái chết thực sự mới gọi là chết. Một người tự tại trong sinh tử là người không bao giờ bận tâm đến sống chết, vì biết khi còn được sống thì cứ sống, khi đến thời chết thì cứ chết. Dù chết ngay bây giờ cũng được, cái chuyện lúc nào chết không quan trọng lắm. Người như thế cũng là người đã rốt ráo thực chứng cái tâm Phật bất sinh chiếu sáng kỳ diệu. Cứ nói và suy nghĩ về những chuyện vặt vãnh như bạn sẽ chết vào giờ nào, ngày nào, quả thực là tâm lý hẹp hòi. Phải vậy không? Rồi lại có ý nghĩ cho rằng sinh tử là niết bàn. Đây cũng lại là một cái gì vẫn còn ràng buộc với sinh tử. Ai cũng biết cảnh giới của sinh tử không khác gì cảnh giới của Niết Bàn. Cái lý do người ta phải nói lên như vậy là vì họ không thực chứng cái tâm Phật mà mọi người bẩm sinh đã có và hiện tại đang giải quyết mọi sự với bất sinh. Bị bao phủ, gói kín trong danh tự chữ nghĩa, họ cứ lang thang tìm khắp nơi cái sinh tử và Niết Bàn ở bên ngoài. Đổi cái tâm Phật bất sinh của họ để lấy những khái niệm về sống chết và Niết Bàn, khiến họ tối ngày cứ luẩn quẩn trong lĩnh vực sinh tử, không có giây phút nào bình yên. Nghĩ thật đáng thương xót. Vì tâm Phật đang dàn xếp mọi sự một cách hoàn toàn ổn thỏa với cái bất sinh, nên nó không cần biết đến sinh tử hay Niết Bàn. Từ vị trí bất sinh thì sinh tử và Niết Bàn cũng chỉ là một mớ tư duy trống rỗng. Nên ngay cả một người mới hôm nào vẫn ngụp lặng trong sinh diệt, mà hôm nay nhận ra mình đã lầm, từ đó không còn đổi cái tâm Phật bất sinh thành ra ba độc, tham sân si hay vướng vào sinh tử Niết Bàn nữa, thì người ấy cũng sẽ an trú trong tâm Phật bất sinh. Khi ấy, lúc các yếu tố làm nên thân xác của mình đã đến thời tan rã, họ cứ để cho nó tan rã và chết không chút lưu luyến. Đây là một con người mà đối với họ, sinh tử là Niết Bàn, một con người tự tại trước sống chết. Bản lai diện mục, mặt mũi xưa nay. Cái được gọi là bản lai diện mục cũng không khác gì tâm Phật bất sinh. Cái mà bạn thừa hưởng của cha mẹ từ lúc mới sinh chỉ là tâm Phật bất sinh, không gì khác. Đây là từ ngữ mà một bậc thầy ngày xưa đã đặt ra, cốt làm cho người học nhận ra rằng tâm Phật bất sinh chính là mặt mũi nguyên ủy của mình, hay bản lai diện mục. Ngay danh từ cha hay mẹ cũng là những gì đặt cho cái đã sinh ra. Con người thực chứng được tâm Phật thì ở tận ngọn nguồn của cha và mẹ. Đó là lý do ta nói đến một cái hiện hữu trước cả khi cha và mẹ ra đời. Cái đó không gì khác hơn là cái bất sinh. Bởi thế, tâm Phật cũng chính là bản lai diện mục của bạn. Những lối vào. Bây giờ nói về ba quy y thì về Phật, chúng ta nương tựa một vị Phật do mình chọn. Về Pháp, ta nương tựa một Pháp đặc biệt. Về Tăng, ta nương tựa một đoàn thể đặc biệt nào đó. Tất cả những gì tôi nói cho mọi người chỉ là tâm Phật. Vì lý do đó tôi không cần hạn cuộc vào một tông phái nào cả. Mỗi tông phái lập thuyết một cách khác nhau để dạy người, nhưng lý do duy nhất để thiết lập những giáo lý ấy là cốt làm cho người ta trực nhận được cái họ có sẵn từ lúc cha mẹ sinh ra, đó là tâm Phật. Bởi thế, nói đến sự thiết lập những tông phái khác nhau thì vì tất cả đều là những lối vào tâm Phật nên ta gọi các tông phái là những lối vào giáo lý. Quý vị tăng sĩ từ khắp nơi tụ họp lại đây trong kỳ kiết thất này có lẽ thuộc nhiều tông phái. Khi nghe tôi giảng, có những vị sẽ xác nhận lời tôi nói là đúng, nhưng cũng có nhiều vị không đồng ý, và với những vị ấy, miễn sao họ không thối thất đức tin, thì tôi chắc có một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra. Khi ngày ấy đến, chắc những vị ấy sẽ nhớ lại tôi, Vậy quý vị nên nghe kỹ những gì hôm nay tôi nói.